Chương 532. Cửu Thiên Thanh Lôi cùng Chí Thủy Bát Hạo Trấn Giới Thiên Bi hoàn toàn dung hợp, Sa Ngộ Tịnh không chỉ đạt tới cảnh giới nửa bước thiên tôn, mà còn sở hữu vô số năng lực bí ẩn. Hắn có thể điều khiển Cửu Thiên Thanh Thủy, thứ nước linh thiên có khả năng tiêu diệt cả thiên tôn. Nhìn Sa Ngộ Tịnh cuồng nộ lao tới, Tề Chiếu vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Thiên tôn và bán bộ thiên tôn tuy chỉ cách nhau nửa bước, nhưng sự chênh lệch về thực lực lại vô cùng lớn. Sa Ngộ Tịnh vận dụng toàn bộ sức mạnh, Cửu Thiên Thanh Thủy cuộn trào xung quanh như thể đồng cảm với sự phẫn nộ của chủ nhân. Tề Chiếu một tay giữ Tôn Ngộ Không, tay kia vung chưởng đánh vào Nguyệt Nha Xẻn của Sa Ngộ Tịnh. Uy lực tuy không kinh thiên động địa, nhưng chưởng lực này lại trực tiếp phá nát Nguyệt Nha Xẻn, tiếp tục đánh vào người Sa Ngộ Tịnh. Sa Ngộ Tịnh bỗng nổ tung, hóa thành vô số hơi nước. Tề Chiếu khinh miệt cười nhạt, cho rằng một bán bộ thiên tôn không hơn gì, nhưng nụ cười của hắn nhanh chóng tắt lịm. Hơi nước tưởng chừng vô hại lại tụ tập lại, xoay tròn quanh Tề Chiếu. Hơi nước này ẩn chứa Cửu Thiên Thanh Thủy có khả năng hóa giải mọi thứ. Tề Chiếu vội vàng tạo ra một vòng bảo hộ linh lực, tuy chỉ là vòng bảo hộ bình thường, nhưng với thực lực thiên tôn của hắn, nó cũng có thể sánh ngang với giới khí phòng ngự. Hơi nước lao vào vòng bảo hộ, nhưng sau khi tan hết, linh lực hộ tráo của Tề Chiếu chỉ hơi dao động, chứ không hề tổn hại. Tề Chiếu khinh thường cười nói, Chí Thủy số 8 cũng chẳng hơn gì. Nhìn ngay sau đó, hắn đột nhiên cúi đầu nhìn tay phải, nơi không còn Tôn Ngộ Không, chậm rãi xoay người. Tề Chiếu nhìn thấy Sa Ngộ Tịnh đang nửa quỳ phía sau mình, hắn tức giận cười lớn, thủ đoạn tốt, ta đã xem thường ngươi, chỉ là một bán bộ thiên tôn mà dám khiêu chí uy nghiêm của ta. Kể từ khi dung hợp với Tà Quân, họ lấy lại thực lực chân chính. Tính cách của Tề Chiếu dần dần biến đổi. Ban đầu, khi gặp gỡ Tôn Ngộ Không, Tề Chiếu mang phong thái ung dung, có chút giống Diễm Thần, nhưng sau đó lại trở nên trầm ổn và lão luyện hơn. Tuy nhiên, hiện tại, Tề Chiếu lại toát lên khí thế vương giả cao cao tại thượng, pha trộn giữa bá đạo và cao ngạo. Điều này cũng dễ hiểu. Tề Chiếu từng là đệ nhất nhân cửu đại thần quốc, với chủ diệt Thế Ma quốc, do đó, địa vị cao quý đã hung đúc, nên khí thế uy nghiêm của bậc thượng vị. Hơn nữa, sau khi thực lực khôi phục đến cảnh giới thiên tôn, đối mặt với những người chỉ ở mức bán bộ thiên tôn, Tề Chiếu tự nhiên có cảm giác nhìn xuống chúng sinh. Sa Ngộ Tịnh không quan tâm đến Tề Chiếu, sau khi ôm Tôn Ngộ Không, hắn thở hổn hển vài hơi, rồi từ từ đứng dậy, xoay người trừng mắt nhìn Tề Chiếu. Lúc này, Sa Ngộ Tịnh cảm nhận được tình trạng của Tôn Ngộ Không, tuy tính mạng không nguy hiểm, nhưng khí tức và linh lực của Tôn Ngộ Không hỗn loạn, thần thức dao động bất thường, có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Nếu không có cường giả nào giúp Tôn Ngộ Không điều chỉnh kinh mạch, dẫn dắt thần thức, Tôn Ngộ Không có thể vĩnh viễn chìm trong trạng thái này, thậm chí tu vi còn có thể giảm sút, trở thành phế nhân. Sa Ngộ Tịnh không thoải mái khi để Tôn Ngộ Không trong tay một vị thiên tôn. Tuy nhiên, đây không phải lúc để hắn lơ là. Bất cứ điều gì liên quan đến đại sư huynh, Sa Ngộ Tịnh sẽ trở nên vô cùng tinh ranh, không còn giữ vẻ thành thật như bình thường. Tề Chiếu quay đầu nhìn Lãng Tâm Kiếm Hào, lạnh lùng nói, thế nào, các ngươi muốn chôn cùng Tôn Ngộ Không sao? Tuy ta không thể giết hậu tử, nhưng diệt các ngươi vẫn không có vấn đề gì. Nói xong, không cho Lãng Tâm Kiếm Hào cơ hội phản ứng, Tề Chiếu vỗ hai chưởng vào nhau. Nhiệt độ không khí trong toàn bộ không gian đột ngột giảm xuống, tuyết lớn như lông ngỗng ập đến, che phủ mọi thứ trong nháy mắt. Thân hình Tề Chiếu cũng biến mất trong màn tuyết. Tuyết không chỉ lạnh buốt xương, mà còn che khuất tầm mắt và thần thức của mọi người, bị vây hãm trong tuyết lớn. Mỗi người đều cảm thấy bị cô lập, bị bỏ rơi, như thể chỉ còn lại một mình trong thế giới vô tận. Loại cảm giác này vô cùng khó chịu, nhưng may mắn là cơn tuyết hỗn loạn không kéo dài quá lâu, đại tuyết biến thành những giọt mưa đầy trời. Mặc dù tầm mắt của mọi người vẫn bị ảnh hưởng bởi cơn mưa, nhưng thần thức đã hoàn toàn khôi phục sau khi thoát khỏi màn tuyết, ai nấy đều lộ vẻ xấu hổ và phẫn nộ. Đặc biệt là Phản Quân và Diễm Thần, nỗi phẫn nộ trong mắt họ như muốn nuốt chửng mọi thứ. Lý do Tề Chiếu ra tay là vì hắn muốn đoạt lấy thi thể Linh Uy Ngưỡng. Tuyết lớn vừa rồi không phải là đòn tấn công, mà là màn che mắt để Tề Chiếu cướp đi thi thể đang được Phản Quân và Diễm Thần khống chế. Với thực lực thiên tôn, Tề Chiếu hoàn toàn có thể đoạt lại thi thể bằng vũ lực. Tuy nhiên, hắn lo ngại Phản Quân và Diễm Thần sẽ làm tổn hại đến thi thể Linh Uy Ngưỡng. Tốc độ của Tề Chiếu tuy nhanh, nhìn hắn không muốn mạo hiểm. Diễm Thần căm hận Tề Chiếu vì hai lý do: Tề Chiếu phản bội phe Hoàng Tuyền và là đồng minh của Vạn Yêu Quốc, kẻ thù diệt tộc của Diễm Thần. Diễm Thần muốn xông lên chiến đấu với Tề Chiếu sau khi nghe lời khiêu khích, nhưng Lãng Tâm Kiếm Hào đã ngăn cản hắn. Lãng Tâm Kiếm Hào nhận ra rằng thực lực của Tề Chiếu vượt xa Diễm Thần, và việc đối đầu trực tiếp chỉ dẫn đến thất bại. Lãng Tâm Kiếm Hào sử dụng tinh thần lực của Linh Uy Ngưỡng khiến Tê Chiếu nghi ngờ. Hắn thầm nghĩ, kỳ lạ, tinh thần lực của Linh Uy Ngưỡng sao lại xuất hiện trên người Lãng Tâm Kiếm Hào? Chẳng lẽ hắn đã giết Linh Uy Ngưỡng để cướp lấy tinh thần lực Tê Chiếu? Trong lòng đầy nghi ngờ, chuẩn bị rời đi cùng thi thể Linh Uy Ngưỡng. Thế nhưng mọi người ở đây sao có thể để Tê Chiếu bỏ đi dễ dàng được? Ngoại trừ Phá Quân mất hết linh lực và Vũ Phạm Đạo Tăng đang hôn mê bất tỉnh, tất cả mọi người, bao gồm Cử Tắc Kim Cương Viên, đều vây quanh Tê Chiếu với vẻ mặt không thiện cảm. Nếu không phải bổn quân còn chuyện trọng yếu, các ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho các ngươi? Nhìn Tê Chiếu tuy có chút yếu thế nhưng vẫn toát lên vẻ nguy hiểm, Lãng Tâm Kiếm Hào tiếng lên nói, có phải chịu chết hay không, vậy cũng phải đánh qua mới biết được. Ta không tin rằng ngươi sau trận đại chiến với Tô Ngộ không vẫn còn lông tóc vô thương. Hơn nữa, ta cũng rất muốn thử xem năng lực mới đạt được này mạnh đến đâu. Sa Ngộ Tịnh, động thủ! Theo tiếng quát của Lãng Tâm Kiếm Hào, Sa Ngộ Tịnh ôm Tô Ngộ không đột nhiên giơ tay trái lên cao rồi vung xuống. Ngay lập tức, bầu trời vang lên tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, những hạt mưa to như hạt đậu ập xuống như trút nước. Tuy nhiên, mưa to chỉ là màn dạo đầu. Ngay sau đó, một đạo lôi định xanh biếc từ chín tầng trời giáng xuống. Sa Ngộ Tịnh và Lãng Tâm Kiếm Hào hợp lực dẫn phát Cửu Thiên Thanh Lôi tấn công trực diện vào Tê Chiếu. Đồng thời, vì thế cửu đầu xà bị đạo chuẩn phong ấn đột nhiên rụng rịch,